kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin và cuộc sống. Hôm nay tiếp tục loạt bài Chia sẻ niềm tin. Kính mời quý thính giả nghe phần thứ 3 bài Niềm tin về Đức Chúa Trời. Nhưng trước hết là ca khúc Bài ca cảm tạ qua tiếng hát Klong Hoa Kim.
Con quỳ đây lặng yên, lòng ghi nhớ ơn phước Cha luôn ban, ơn từ trên trời cao. Ngài yêu thương đã vui chết thay cho con, dầu muôn thiên đình cùng đồng thanh chúc tan, cùng không nói hết những công ơn Ngài. Đời con giờ đây cùng những ước mơ ngày mai, lòng thành con kính dâng Ngài. Tụng mỹ danh Chúa trên trời, thành kính tôn Chúa cao vời, trời đất cùng kính ca ngợi vì ơn phước Ngài đã ban. Ngài chịu chết thay thế cho Ngài sống ban phước cho người, tụng mỹ Chúa Thánh Nhân lành vì ơn phước Ngài đời đời. Chúa ơi con cầu xin Ngài dạy con những lối bước đi theo Ngài, để đời con như một bài ca truyền công ơn Thiên Chúa tại Gô-tha. Ngài chịu chết thay thế cho người, giờ Ngài sống ban phước cho người, tụng mỹ Chúa Thánh Nhân trời cao. Ngài yêu thương đã vui chết thay cho con, dầu muôn thiên đình cùng đồng thanh chúc tan, cùng không nói hết những công ơn Ngài. Đời con giờ đây cùng những ước mơ ngày mai, lòng thành con kính dâng Ngài. Tụng mỹ danh Chúa trên trời, thành kính tôn Chúa cao vời, trời đất cùng kính ca ngợi vì ơn phước Ngài đã ban. Ngài chịu chết Ngài sống ban phước cho người, tụng mỹ Chúa Thánh Nhân lành vì ơn phước Ngài.
còn những lối bước đi theo Ngài, để đời con như một bài ca truyền công ơn Thiên Chúa tại Golgotha. Ngài chịu chết thay thế cho người, giờ Ngài sống ban phước cho
vừa rồi là bài ca cảm tạ qua tiếng hát Hagim. Và bây giờ là phần 3 bài niềm tin về Đức Chúa Trời. Trong các lần phát thanh trước, chúng ta đã xác định tầm quan trọng của giáo lý đối với niềm tin. Giáo lý cứu rỗi của Cơ Đốc giáo được đúc kết trong bài Tín điều các sứ đồ. Đây là bản tóm tắt tín lý giúp Cơ Đốc nhân có thể khẳng định và phát biểu rõ ràng những điều mình tin. Trong chương trình kỳ trước trình bày tín niệm đầu tiên về Đức Chúa Trời, tôi tin Đức Chúa Trời toàn năng là Cha, là Đấng dựng nên trời đất, phát biểu ít nhất 4 điều sau đây. Trước hết, tôi tin Đức Chúa Trời hiện hữu. Thứ hai, Ngài là Đấng toàn năng. Thứ ba, Ngài là Cha thiên thượng. Và thứ tư, Ngài là Đấng tạo hóa. Chúng ta đã nêu lên rằng Kinh Thánh không chứng minh sự hiện hữu của Đức Chúa Trời, nhưng mặc nhiên xác định Ngài hiện hữu. Danh xưng Yahweh trong Kinh Thánh của người Do Thái chỉ thị Đức Chúa Trời là Đấng tự hữu hằng hữu. Ngài là nguyên nhân đầu tiên và Ngài tự có, không một tác nhân nào đã tạo ra Ngài. Tất nhiên, đây là điều vượt xa khả năng hiểu biết của tâm trí con người, nhưng đó lại là điều hợp lý, vì hiển nhiên tâm trí hữu hạn của con người không thể biết hết về một Đức Chúa Trời vô hạn. Vì con người hữu hạn bằng xương bằng thịt, không thể biết về Đức Chúa Trời là thần linh vô hạn, cho nên Ngài đã phải dùng mặc khải để bày tỏ về Ngài cho con người với mục đích tối hậu là để con người có thể tương giao với Ngài. Chúng ta cũng đã nói đến phương thức mặc khải đầu tiên của Đức Chúa Trời về Ngài là qua thiên nhiên. Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho con người biết về Ngài qua vũ trụ vô cùng bao la nhưng trật tự hài hòa, và qua chính con người với thể xác và linh hồn bất diệt là kiệt tác của Đức Chúa Trời. Nhìn vào tất cả cấu trúc kỳ diệu trong chính mình, con người cảm nhận mình không thể ngẫu nhiên hiện hữu mà phải có một Đấng khôn ngoan vô cùng đã tạo dựng nên mình. Tuy nhiên, Đấng đó như thế nào thì con người chỉ có thể biết mơ hồ tổng quát, Ngài là rất lớn, rất khôn ngoan và quyền năng. Con người cần có thêm những mặc khải khác để biết Đức Chúa Trời rõ hơn. Qua mặc khải trong thiên nhiên, con người chỉ có một nhận thức tổng quát mơ hồ về Đức Chúa Trời vĩ đại cao cả. Vì vậy, Ngài đã tiếp tục mặc khải cho con người cụ thể hơn qua một hình thức mặc khải tiệm tiến, ngày càng rõ hơn, và đó là mặc khải qua lịch sử. Vào một thời điểm quá khứ cách đây hơn 4.000 năm, Đức Chúa Trời đã chọn một người tên là Abraham để gây dựng nên một bộ tộc phát triển thành dân tộc Do Thái, định cư tại một vùng đất bên bờ cực Tây Địa Trung Hải. Ngày nay nhìn vào lịch sử Do Thái, không ai có thể phủ nhận bàn tay dẫn dắt của Đức Chúa Trời đối với quốc gia này. Một quốc gia đã bị xóa sổ gần 19 thế kỷ, dân tộc bị xô đùa tan lạc khắp thế giới, bị khinh bỉ ruồng rẫy, và trong Thế chiến thứ hai đã bị Đức Quốc xã săn đuổi để tuyệt diệt có kế hoạch. Hơn 6 triệu người Do Thái bị giết trong các phòng hơi ngạt, bị đốt trong các lò thiêu xác quy mô. Vậy mà sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc, cả thế giới chứng kiến một phép lạ phi thường khi người Do Thái tan lạc đã từ hơn 100 quốc gia trên thế giới trở về tái lập quốc gia tại Palestine vào năm 1948. Sự hiện diện của nước Do Thái hiện đại là một bằng chứng hùng hồn về một Đức Chúa Trời quyền năng. Qua cách Đức Chúa Trời đối xử với dân tộc Do Thái, qua những phép lạ Ngài thi thố, qua những giới răn luật lệ Ngài ban hành, qua những phước lành và qua sự trừng phạt dân tộc Do Thái, con người có thể biết rõ hơn Đức Chúa Trời như thế nào. Trong lịch sử Do Thái, vào một thời điểm cách đây hơn 2.000 năm, một lần nữa, Đức Chúa Trời đã quyết định mặc khải về Ngài cho con người bằng một phương thức triệt để hơn hết, đó là Ngài đã nhập thể, bước vào thế giới. Biến cố này lớn đến nỗi, cho đến nay hàng năm vào cuối tháng 12, cả thế giới vẫn tưng bừng kỷ niệm qua lễ Giáng sinh. Chúa Giê-xu chính là mặc khải tối thượng của Đức Chúa Trời cho loài người. Đấng tạo hóa thiêng liêng là thần linh vô hình, đã bằng lòng tự giới hạn lại, mang thân xác loài thọ tạo bước vào thế giới để bày tỏ cho con người biết về Ngài qua một phép lạ được gọi là mầu nhiệm nhập thể. Cuộc đời ngắn ngủi 33 năm của Chúa Giê-xu đầy phép lạ đã khởi đầu từ phép lạ Giáng sinh do một trinh nữ. Sau 30 năm sống âm thầm là một người thợ mộc ở làng Nazareth, Chúa Giê-xu đã dùng 3 năm cuối đời để thi hành sứ vụ công khai, thi thố vô số phép lạ, bày tỏ quyền năng của Đức Chúa Trời cặp theo những lời giảng về nước trời và công bố chân lý cứu rỗi. Nhiều lần Ngài công khai tuyên bố mình là một với Đức Chúa Trời, thậm chí bảo rằng ai thấy Ngài là thấy Đức Chúa Trời. Cuối cùng Chúa đã minh chứng Ngài là Đức Chúa Trời qua phép lạ phục sinh từ cõi chết. Chúng ta đã nói đến 3 phương cách Đức Chúa Trời mặc khải về Ngài cho con người: mặc khải qua thiên nhiên, mặc khải qua lịch sử và mặc khải qua Chúa Giê-xu. Bây giờ chúng ta nói đến phương thức mặc khải thứ tư và cũng là phương thức mặc khải đầy trọn nhất, đó là mặc khải qua Kinh Thánh. Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời nhập thể. Chúa Giê-xu là mặc khải triệt để nhất của Đức Chúa Trời để con người có thể thấy Ngài, nghe Ngài, trò chuyện với Ngài, tiếp xúc với Ngài như với một người, để đến cuối cùng môn đồ Chúa có thể phủ phục tôn thờ xưng nhận Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời. Qua sứ vụ của Chúa Giê-xu, con người thấy quyền phép lớn lao lạ lùng của Đức Chúa Trời, được biết đạo lý thâm sâu của Đức Chúa Trời, nhưng trên hết là có thể thấy và kinh nghiệm tình thương của Đức Chúa Trời sâu đậm và toàn vẹn như thế nào. Dù vậy, những mặc khải trên của Đức Chúa Trời cần phải được ghi lại qua Kinh Thánh để các thế hệ hậu lai có thể tiếp cận. Đó là lý do khiến cho mặc khải về Đức Chúa Trời ghi lại trong Kinh Thánh có tính cách thiết yếu cho sự cứu rỗi con người. Vì vậy, Kinh Thánh được mệnh danh là lời mặc khải của Đức Chúa Trời. Qua Kinh Thánh, tất cả mọi người ở mọi nơi đều có thể biết Đức Chúa Trời. Chúng ta đã từng nói về Kinh Thánh là lời hằng sống của Đức Chúa Trời, nghĩa là lời được Đức Chúa Trời linh cảm, trong nguyên ngữ là được Đức Chúa Trời thở vào hay hà hơi vào, khiến cho Kinh Thánh không chỉ là bản kỹ thuật bằng chữ, mà còn là những lời linh thiêng có sự sống, có quyền năng, tác động vào tâm trí, vào tâm linh, những người nào đọc Kinh Thánh và tiếp nhận lời Kinh Thánh bằng đức tin. Kinh Thánh là phương tiện chính yếu của Đức Thánh Linh để biến cải, ban sự sống, ban năng lực cho người tiếp nhận, suy gẫm, làm theo. Khi cơ đốc nhân tiếp nhận lời Chúa trong Kinh Thánh vào lòng, thì lời Kinh Thánh trở thành phương tiện để Đức Thánh Linh hướng dẫn, soi sáng, ban sự khôn ngoan trong mọi quyết định hay mọi cách hành xử trong cuộc sống. Nhờ đó, một người càng ngày càng biết rõ Đức Chúa Trời hơn và đức tin nơi Ngài nhờ đó mà tăng trưởng vững chắc hơn. Lúc đó, lời phát biểu "Tôi tin Đức Chúa Trời toàn năng là Cha, là đấng dựng nên trời đất" trở thành một lời phát biểu long trọng nhưng không máy móc, trái lại vô cùng sinh động vì phát xuất từ tim, óc và có nền tảng đức tin vững chắc. Chương trình Niềm Tin Vào Cuộc Sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.